chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 26 tháng 4.
Lãnh đạo Đảng Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Giao dịch trên 10 triệu qua ứng dụng ngân hàng phải xác thực sinh trắc học.
Tình hình giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5.
Gần 400 thi thể được tìm thấy trong ngôi mộ tập thể ở bệnh viện Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024. Sáng nay, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Dự lễ viếng có các Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tiếp đó, đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Sáng nay 26 tháng 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng chức năng đã đưa 4 thi thể trong vụ chìm xà lan trên biển Lý Sơn về cảng Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Qua điều tra, cả 4 nạn nhân này đều không có tên trong danh sách đăng ký thuyền viên lúc xuất bến. Hiện nay, lực lượng cứu nạn đã huy động nhiều phương tiện, lực lượng mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong phạm vi hơn 60 hải lý. Huy động 2 thiết bị bay không người lái và đội thợ lặn cũng được huy động tham gia cứu nạn.
Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1 tháng 7, 100% các giao dịch chuyển tiền với giá trị lên 10 triệu qua ứng dụng ngân hàng sẽ bắt buộc phải thực hiện xác thực sinh trắc học. Bên cạnh yêu cầu về xác nhận sinh trắc học khi thực hiện giao dịch chuyển khoản trên 10 triệu, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các nhà băng phải lưu trữ thông tin về thiết bị giao dịch trực tuyến của khách hàng và nhật ký xác thực giao dịch tối thiểu trong vòng 3 tháng. Những quy định này cũng được kỳ vọng đảm bảo lợi ích chung của cộng đồng, bảo vệ an toàn tiền gửi của người dân trong hệ thống các ngân hàng.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết, chuẩn bị triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học đối với các khối lớp 1, 2, 3 và 4 trong năm học 2023-2024 tại 100% các trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo của Sở, hiện tại 100% các trường tiểu học đã được trang bị đầy đủ máy tính kết nối Internet, có cán bộ vận hành hệ thống giáo dục chuyên ngành và cơ sở dữ liệu giáo dục đào tạo. 100% hồ sơ học sinh đã được gắn mã số định danh duy nhất xuyên suốt trong quá trình học tập, sẵn sàng về dữ liệu để triển khai học bạ số.
Đà Nẵng đã chính thức đưa vào vận hành 4 tuyến xe buýt không trợ giá, kết nối giữa thành phố Đà Nẵng với thành phố Hội An và thành phố Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam. Đây là các tuyến buýt được thiết kế mới, sử dụng xe buýt nhỏ, hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp đầu tư vận hành không có trợ giá. Thời gian hoạt động của các tuyến là từ 5 giờ đến 19 giờ hàng ngày, với tần suất 15 đến 30 phút một chuyến, tùy chuyến.
Chiều nay 26 tháng 4, người dân sẽ bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, ghi nhận tình hình giao thông tại các cửa ngõ thủ đô Hà Nội như Pháp Vân, Cầu Rẽ, Hà Nội, Hải Phòng. Lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ tỏa đi các tỉnh thành rất lớn. Các lực lượng chức năng đang có mặt tại các điểm nóng để hạn chế tình trạng ùn ứ, giải tỏa các điểm nghẽn.
Hôm nay dự kiến sẽ là ngày cao điểm nhất tại các cảng hàng không và bến xe trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Dự kiến hôm nay 26 tháng 4, các cảng hàng không sẽ có hơn 1.500 lượt cất hạ cánh, phục vụ khoảng 260.000 hành khách. Trong 7 ngày từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 tại các cảng hàng không, sản lượng khai thác nội địa dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh với trung bình hơn 1.200 lượt một ngày. Qua đó, sản lượng hành khách ước đạt hơn 1.500.000 hành khách trong dịp nghỉ lễ lần này.
Trong khi đó, đối với các tuyến xe khách, nhiều tuyến xe đã đặt hết vé. Để đáp ứng nhu cầu du lịch, về quê, thăm thân của người dân, các bến xe tại Hà Nội đều dự kiến hợp đồng với các doanh nghiệp vận tải tăng chuyến các chặng đi từ Hà Nội vào các ngày cao điểm. Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4, bố trí nhân viên trực tổng đài 24/7 để tiếp nhận thông tin đặt vé, phản ánh của hành khách để kịp thời xử lý, hỗ trợ trong quá trình di chuyển.
Theo dự báo, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay sẽ là dịp nghỉ lễ nắng nóng nhất trong 10 năm trở lại đây. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ cao nhất trên 38 độ C. Các chuyên gia lưu ý, người dân nếu có đi chơi dịp nghỉ lễ này thì hạn chế ra ngoài trời trong khung giờ từ 11 giờ trưa đến 16 giờ chiều bởi rất dễ xảy ra tình trạng sốc nhiệt.
Năm nay, nhu cầu tiêu thụ điện trong mùa khô khoảng từ tháng 5 đến tháng 7 được dự báo tăng trưởng cao hơn năm ngoái. Riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17%. Trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn, Hà Nội dự kiến sẽ phải tiết giảm 4,25% công suất đỉnh dự báo để chủ động trong công tác bảo đảm cung ứng điện trên địa bàn thành phố. Điện lực Hà Nội khuyến khích doanh nghiệp và hộ gia đình sử dụng điện tiết kiệm trong mùa hè này.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Ngày 25 tháng 4, một con tàu đi du lịch đã bị tấn công ở Vịnh Aden. Đây là cuộc tấn công mới nhất do Houthi thực hiện tại khu vực Biển Đỏ. Cuộc tấn công tàu xảy ra sau khi quân đội Mỹ vào sáng 25 tháng 4 cho biết tàu chiến của lực lượng đồng minh đã bắn hạ tên lửa của Houthi nhắm vào tàu một ngày trước đó trong cùng khu vực. Lực lượng Houthi tuyên bố cuộc tấn công hôm 24 tháng 4 diễn ra một thời gian tương đối ngắn sau cuộc tấn công của lực lượng này nhằm vào tàu vận chuyển trong khu vực liên quan tới cuộc giao tranh Israel-Hamas ở dải Gaza.
Chính quyền Gaza đã kết thúc việc tìm kiếm các ngôi mộ tập thể tại một bệnh viện ở phía nam dải đất này, phát hiện 392 thi thể sau khi lực lượng Israel rút khỏi khu vực này vào đầu tháng 4. Nhóm công tác cho biết trong quá trình khám nghiệm các thi thể, họ nghi ngờ ít nhất 20 thường dân đã bị chôn sống trong khu phức hợp, nhưng không giải thích làm sao họ biết điều này hoặc đưa ra bằng chứng trong khi vẫn tiếp tục điều tra. Một số thi thể được tìm thấy với vết thương do đạn bắn vào đầu và nhiều vết thương trên cơ thể. Hiện các lực lượng chức năng nước này chưa thể xác nhận nguyên nhân cái chết của các thi thể được khai quật và không biết ai chịu trách nhiệm về cái chết của họ.
Phát ngôn viên tiếng Ả Rập của Bộ Ngoại giao Mỹ vừa tuyên bố từ chức để phản đối chính sách của Washington liên quan cuộc xung đột tại dải Gaza. Đây là trường hợp thứ 3 của Bộ Ngoại giao Mỹ từ chức liên quan đến vấn đề này. Trước đó, hồi tháng 1, một quan chức cấp cao của Bộ Giáo dục Mỹ cũng đưa ra quyết định tương tự. Gần đây, nhiều nước đã chỉ trích Mỹ liên quan việc nước này hỗ trợ Israel trong cuộc xung đột ở Gaza. Chiến sự Hamas-Israel bùng phát ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã khiến khoảng 34.300 người thiệt mạng tại dải đất ven địa Trung Hải này, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, đẩy khu vực này vào cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.
Hội chữ thập đỏ Kenya cho biết ít nhất 45 người đã thiệt mạng vì lũ lụt ở nước này kể từ tháng 3, trong đó có 10 người tử vong ngày 22 tháng 4. Phần lớn thủ đô Nairobi của Kenya và các thị trấn lớn khác chìm trong nước lũ, buộc hàng nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa. Tại nước láng giềng Tanzania, số người thiệt mạng vì mưa lũ đã lên đến 155 người. Hàng trăm nghìn người đã phải sơ tán ở Burundi. Hiện tại, quân đội đang được gấp rút triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ.
Kỷ niệm 70 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử Nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Đến với Điện Biên hôm nay, sau 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta có thể nhận thấy rõ sự thay đổi của mảnh đất gắn liền với chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Trong khí thế của những ngày tháng lịch sử này, chúng tôi có dịp gặp lại những chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Tuy hầu hết các cựu chiến binh đã bước vào tuổi 90, nhưng những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn đó trong tâm khảm mỗi người. Cựu chiến binh Vũ Đình Bính, tổ 10 phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, là một trong những chiến sĩ của đại đội 71, tiểu đoàn 371, trung đoàn 9, đại đoàn 304. Trong câu chuyện, người cựu chiến binh già chia sẻ, trong 3 trung đoàn thuộc đại đội 304 thì chỉ có 2 trung đoàn là trung đoàn 57 và trung đoàn 9 của ông tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Khi ấy, đơn vị ông được giao nhiệm vụ khống chế sân bay Mường Thanh. Ở cái tuổi gần 90, lúc nhớ lúc quên, nhưng khi nhắc đến những ký ức của một thời oanh liệt, mắt ông lại ngời sáng.
Hai là tôi có mấy 16 tuổi,
vâng.
Nhưng mà thích đi bộ đội
giờ vẫn có.
Những cái sư cơ bản.
Sư đoàn.
Bắt đầu vào thì là trên pháo sáng này, rồi máy bay nó bắn, rồi là đạn giết là lúc nào nó cũng xung quanh người. Cho nên như các anh nói là không có nghĩ gì chết hết. Bởi vì người ta xung quanh người ta mất nhiều rồi, chết nhiều rồi. Mình đến mình là cái bình thường. Không có suy nghĩ gì vấn đề chết hay là sống. Cho nên là bằng mọi giá cũng quyết tâm làm tròn cái nhiệm vụ của mình là bảo vệ cho các đồng chí lên trước người ta đào hầm, người ta khoét núi. Mình ở đây là làm sao cái nhiệm vụ của mình là quan sát lần trước, thấy địch nó lống ra là sẵn sàng là nhả súng để bảo vệ.
Đối với những chiến sĩ Điện Biên trên địa bàn xã Thanh Sương, huyện Điện Biên, ký ức về chiến dịch luôn là những ký ức không thể nào quên. Mỗi lần gặp mặt là một lần họ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời oanh liệt. Những người lính như chiến sĩ Điện Biên Nguyễn Văn Kỳ, khi ấy mới chỉ 18 đôi mươi, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đã sẵn sàng lên đường tham gia chiến đấu.
Tôi là một bậc pháp viên của quân Tổ quốc. Cái đội C1 ấy thì nói chung là nó giằng co nhau cũng vất vả lắm. Khi mà chuẩn bị ra đánh, chuẩn bị với tinh thần nó là một đại đội. Thì bên này một cái đại đội 1, đây là cái đại đội chủ công trung đoàn 170 mấy người không ít. Mỗi một đại đội nó chi viện ra thêm một trung đội. Nhưng mà cái trung đội này nó cũng tăng cường mạnh như thế đấy. Cho nên lúc đánh ra thì như thế là không phải nó là một đại đội. Nó hư. Thế cho nên là khi mà mình lên, mình đi rồi lên ấy thì tôi ấy thì có lẽ là trước tôi cũng không có mấy người đâu, nhưng mà hầu như dưới giáp phòng hào ít khi bước chân lên đất. Một cái đoạn, một cái đường từ dưới đầu phát khẩu lên có lô cốt số 3, rồi xuống lên lô cốt số 5, rồi cốt số 7 thì hầu như là có xéo chân xuống đất chúng giáp phòng hào chắc mà không, nhưng mà ít phần đối này bước ở trên xác chết mức độ cũng tương đối là mãnh liệt.
Trong cuộc sống đời thường hôm nay, những chiến sĩ Điện Biên ấy vẫn luôn giữ gìn phẩm chất và phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Họ tích cực tuyên truyền, vận động gia đình chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Họ hăng hái tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. 70 năm là cả một chặng đường dài. Tỉnh Điện Biên đã có nhiều đổi thay và để có ngày hôm nay là sự đóng góp và hy sinh lớn lao của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.